Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Sunshine. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Mọi người có thể thấy thì hôm nay mình khá là nhiều năng lượng đây. Và biết sao không, lúc nãy, khỏi lúc nãy, vừa vài giây trước mình mở mic lên để mình thu âm, thì mình phát hiện ra là cái dây mic ấy, cái dây cắm vào cái mic của mình nó bị hỏng. Mình không biết lý do tại sao, có thể là do mình hay quăng quật cái mic ở trong cốp xe mấy cả trong ba lô. Bởi vì là thường ấy mình phải di chuyển giữa cái chỗ mình đang ở hiện tại và nhà bố mẹ mình, cho nên là mình hay mang mic theo. Và có thể vì thế cái dây bị hỏng và mình đang thấy khá là hoảng loạn về cái việc đấy. Mic của mình nó cũng không rẻ, đối với mình là không rẻ. Cho nên là nếu mà nó hỏng một cái gì đó và mình không có thiết bị thu âm thì cũng khá là nguy. Nghĩa là mình sẽ không làm podcast được đều đặn lắm nữa ấy. Được cái là cái dây này nó có vẻ hỏng, nhưng mà khi mà mình gập nó vào ấy thì nó lại lên nguồn. Giống như là cái dây điện thoại, cái dây sạc điện thoại của mình hay hỏng ấy, thì cái này nó kiểu như thế. Thì hôm nay mình thu podcast mình muốn nói về cái chuyện xem phim. Nó khá là ngớ ngẩn nhỉ. Tự nhiên thu podcast để nói về chuyện là mình xem phim Hàn với cả mình xem phim Trung với cả mình xem phim tình yêu thì nó cũng không có cái gì lắm ý. Nhưng mà thực ra là cũng muốn chia sẻ với mọi người một số điều, kể chuyện vui vui thôi. Nếu như là mọi người rảnh thì mọi người ấn nghe cái podcast này để thư giãn, để cảm thấy là à, không chỉ mình nghĩ như thế về những cái bộ phim Hàn chẳng hạn. Thì đó. Chứ đây cũng không phải là một kỳ podcast có những cái vấn đề nóng bỏng hay là nghiêm trọng gì. Mấy hôm nay, dạo này mình cho bản thân mình xem phim nhiều lắm mọi người ạ. Mình là cái kiểu ấy mà một khi, nghĩa là mình không phải là kiểu xem phim dàn trải. Có những bạn hàng ngày, bạn ý sẽ dành ra một vài tiếng để xem phim hàng ngày luôn nhá, hoặc là xem phim khá là thường xuyên. Nhưng mà mình lại không phải cái kiểu người như thế. Mình rất là thích xem phim, rất thích là đằng khác, và mình xem rất nhiều phim rồi. Nhưng mà mình không phải là kiểu mà hôm nào cũng dành thời gian để xem phim. Có thể là từ khi lên đại học thì mình mới thay đổi thôi. Hồi trước thì mình xem phim nhiều hơn bây giờ, bởi vì bây giờ lên đại học rồi, mình vừa là một sinh viên full time, mình cũng là một nhân viên văn phòng gần như là full time, xong rồi mình cũng làm cái nọ cái kia, thì thời gian của mình chắc chắn là mình không có nhiều. Đi chơi cũng full time nữa. Đi chơi cũng nhiều nữa. Thế nên là cái lựa chọn xem phim của mình thường phải lúc nào mình rảnh hẳn thì mình mới dám bật phim lên xem, bởi vì mình biết là mỗi lần mà mình bị cuốn vào cái vòng xem phim rồi là mình sẽ không thể nào mình dứt ra được. Ở trong quá khứ hồi cấp 2 ấy, có một vài năm mình gần như là dành tất cả thời gian của mình để xem phim luôn ấy mọi người. Mình nhớ hồi lớp 6, lớp 7, lúc đấy là mình khá là nerd. Mình nghĩ là hồi đấy mình khá là nerd và mình sống khá là cách biệt bản thân mình với xã hội xung quanh nhiều hơn tất cả những cái khoảng thời gian khác trong cuộc đời của mình. Và hồi đấy mình dùng phim để mình coi như là một cái nơi trốn để mình tìm về, để mình an ủi bản thân mình mỗi khi mà, không phải mỗi khi, hàng ngày, để mình tìm được cái gọi là nhà của mình, để mình chui vào trong cái tổ đấy và mình không phải cảm thấy bất an, không phải cảm thấy buồn hay là lo nghĩ hay là stress về những cái điều khác xung quanh cái cuộc sống của mình nữa. Bởi vì nói thật là hồi đấy, hồi đầu những năm cấp 2 thì mình không có nhiều bạn và tính cách của mình hồi đấy khá là dở dở ương ương ấy, cho nên là cũng mình nghĩ là cũng không được nhiều người yêu quý lắm. Mối quan hệ với bố mẹ lúc đấy nó cũng không quá ổn, nó cũng hồi đấy tuổi teen cho nên là đang dậy thì đang phát triển nên là cứ bị xung đột với gia đình ấy. Đấy, cho nên là phim ảnh là cái thứ duy nhất khiến cho mình không phải bất an về bất cứ một cái gì trong cuộc sống của mình cả. Lúc đấy thì mình xem anime là chính và mình nghiện One Piece. Mình thì mình nghiện One Piece từ hồi lớp 3 rồi. Đến bây giờ là mình cũng phải tính là cả hơn chục năm nghiện One Piece rồi đấy. Nhưng mà đấy thì thế thôi. Và lúc đấy mình xem One Piece nhiều, mình cũng xem những cái thể loại anime khác. Và mình lúc đấy thì mình chưa thích xem phim, gọi là phim phim Hàn Quốc hay là phim người đóng lắm, mà mình thích xem hoạt hình hơn. Mình cũng thích đọc ngôn tình, đọc truyện tranh nữa. Đến bây giờ thì đến giữa năm cấp 2 thì mình bắt đầu xem phim Hàn, phim Trung, phim tình yêu. Và là mình xem đến tận bây giờ. Thực ra là mình không xem quá nhiều phim Hàn, phim tình yêu đâu. Mình không phải là một đứa lậm phim Hàn hay nghiện phim Hàn gì cả. Mình có những cái bộ phim mình tâm đắc và thỉnh thoảng mình cũng tìm đến phim Hàn như một cách để mình tìm đến một cái nguồn cảm hứng nào đó. Bởi vì mọi người hiểu là từng cái thể loại phim ấy nó sẽ có một cái vibes, một cái bầu không khí, một cái âm hưởng khác nhau. Ví dụ như là phim Hàn nó sẽ có mang cho mình đến một cái âm hưởng như là tình yêu trong phim Hàn thì nó khá là nhẹ nhàng. Chắc là những cái thể loại mình hay xem, mình thích xem cái thể loại nhẹ nhàng một chút nhiều hơn là quá là drama giống như là Penthouse ấy, thì mình không xem mấy cái phim đấy. Mình thích xem những cái kiểu tình yêu trong phim Hàn giống như là phim để xem là Mây Hoa Ánh Trăng này, hoặc là Hậu Duệ Mặt Trời này. Đấy, mình thích xem những cái kiểu phim như thế. Và đấy thì phim Hàn, nghĩa là cái tình yêu được truyền tải trong phim Hàn ấy, nó có một cái sự sâu sắc, nó có một cái sự nhẹ nhàng, nó hay dùng ánh mắt, nó hay dùng những cái ngôn từ làm sao xuyến lòng người ấy. Và mình nói thật là, nói chung nhá, mình đang nói chung nhá, là diễn viên đóng phim Hàn ấy thật sự là có thực lực, rất có thực lực so với một số phim của những cái nước khác mà mình xem, ví dụ như là phim Trung. Phim Trung thì những cái phim ngôn tình của Trung thì có một cái đặc điểm là nó khá là, mình thấy nó khá là sáo rỗng, nó khá là bị lối mòn, nó bị ảo ma Canada quá ấy. Và diễn viên Trung đóng thì nó rất hay bị đơ mọi người ạ. Mặc dù là ok, cái ngoại hình nhìn nó rất là trai xinh, gái đẹp đấy, nhưng mà mình cứ thấy đóng nó đơ đơ ấy, thì nó không đẩy được cảm xúc của người xem lên đến cao trào. Và có một cái mình muốn nói đến phim Trung là nó cứ bị ảo ấy mọi người. Bởi vì Trung nó cứ bị lậm ngôn tình ấy, cho nên là nam chính ở trong phim Trung ấy cứ bị theo cái mô típ là một người hoàn hảo quá, một người CEO tổng tài quá giàu có, quá đẹp trai, hay là quá giỏi về một lĩnh vực gì đó, hoặc là tính cách thì lại phải là lạnh lùng cơ. Tính cách thì lại không được gọi là một chàng trai ngọt ngào, trẻ trung hay là ấm áp nhá. Mà phần lớn những cái ngôn tình Hàn thì tính cách của nam chính phải là lạnh lùng, ít nói, rồi sao nhỉ, cứ phải hơi thô lỗ cục cằn một chút cơ. Và nhiều khi cảm giác là cái lời thoại của cái diễn viên đấy nó không được tôn trọng những cái nhân vật khác trong phim ấy mọi người. Đấy, nhưng mà đấy, hồi cấp 2 thì mình thích cái mẫu con trai lạnh lùng thế lắm. Ôi trời ơi, mình thấy cái việc lạnh lùng ấy nó là một cái gọi là gì nhỉ, đỉnh cao của tính cách mọi người ạ. Mình thậm chí hồi đấy muốn trở thành cô gái lạnh lùng cơ. Và mình còn Google search xem là làm cách nào để trở nên lạnh lùng. Mình thề mọi người, mình search cái đấy trên Google không biết bao nhiêu lần. Và mình học những cái tips ở trên Google cách để trở nên lạnh lùng không biết bao nhiêu lần. Và mình cũng đã cố gắng rất là nhiều để trở thành một cô gái ít nói, một người quiet, một người lạnh lùng. Nhưng mà lạnh bên ngoài nhưng ấm áp bên trong ấy. Và có những hôm mình đi học ấy, xong rồi mình act cool, mình cố mình tỏ ra kiểu thật là ít nói, rồi thật là điềm đạm, điềm tĩnh, gương mặt phải lạnh như băng. Đó, Nhưng mà thường mình chỉ giả vờ được một ngày thôi, xong rồi ngày hôm sau mình lại cười hành hạch như bình thường. Tính ai rồi cũng sẽ vào tính người đấy thôi, kể cả là có cố gắng như thế nào. Mình có cố gắng để trở nên thành một cô gái lạnh lùng, cool girl như thế nào thì mình vẫn chỉ là một con bé hành hạch, trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng như thế này thôi mọi người ạ. Đấy thì quay trở lại với cái tính cách của phim, của nam chính phim chung là nó sẽ theo kiểu lạnh lùng như thế và quá tài giỏi, quá giàu có như thế. Còn đâu về nữ chính của phim chung nó lại theo một cái mô típ là một cô nàng theo kiểu là cô gái này thật thú vị ấy. Đúng rồi, chính xác, nó theo cái mô típ là cô gái này thật thú vị. Nghĩa là cái cô đấy, cô ý sẽ phải có một sự ngây thơ gì đó, có một sự nghịch ngợm gì đó, cũng hoặc là có một sự ngổ ngáo gì đó. Xuất thân thì gia cảnh bình thường nhưng mà lại có một cái điểm đặc biệt, ví dụ như là không bị thu hút bởi nam chính, khiến cho nam chính nghĩ là cô gái này thật thú vị. Đấy. Đấy là một cái mô típ mà mình đọc cả 1.000 câu chuyện ngôn tình về cái mô típ đấy rồi. Mình cũng xem rất là nhiều phim về mô típ đấy rồi. Chốt lại là cái mô típ phim chung đấy, cái mô típ ngôn tình đấy, nó khiến cho cái tâm hồn của mình khi mà mình còn là một thiếu nữ mới lớn một xíu đập rộn ràng, và mình nghĩ là bây giờ mình thấy, thực ra là bây giờ mình cũng gần ngưỡng 20 rồi, thì mình thấy là cái mô típ đấy nó thật là nhảm shit, nó thật là vô thực tế, nó không thực tế. Và nó trẻ con ấy. Nhưng mà thực ra hồi đấy mình, nghĩa là nó đã khiến cho mình cảm thấy những cái điều nó thật đẹp, thật là mơ mộng, và mình cảm thấy rung động ấy mọi người. Đấy thì mình thấy nghĩ khá là biết ơn cái mô típ phim đấy. Hồi đấy mình tưởng tượng ra không biết bao nhiêu điều về mình của những năm 17 tuổi. Lúc đấy thì cũng chỉ cấp 1, cấp 2 hay. Bởi vì phim chung, phim hoặc là ngôn tình chung ý, thì nó hay miêu tả bối cảnh của một cô gái vào năm cô ấy 17 tuổi, 18 tuổi đúng không? Thì lúc đấy mình cũng tưởng tượng xem là không biết là năm mình 17 tuổi mình có gặp được một người như thế không? Rồi mình cũng hay nghĩ, mình cũng kiểu khá là chắc mẩm trong đầu đấy là chắc chắn là lúc mình cấp 3 hoặc là lúc mình đầu những năm đại học mình sẽ gặp được một soái ca như thế, một nam thần như thế trong đời. Nhưng mà làm gì có đâu. Thực tế thì vẫn là thực tế, và thực tế thì lại luôn phũ phàng. Làm gì có cái nam thần hay là một soái ca nào trong đời mình đâu. Chuyện tình cảm đấy thì mình cũng trải nghiệm, có trải nghiệm chút chút rồi với tất cả những cái người mình từng có trải nghiệm với, thì không một ai giống nam thần hay là soái ca trong chuyện cả. Có những cái người thì phải thừa nhận là đẹp trai thật đấy, cũng đẹp trai sánh ngang nam thần đấy, không đùa đâu. Nhưng mà cái chuyện tình thì chắc chắn là nó sẽ khó để nó đẹp được như trong phim rồi. Nói một đấy là về phim Hàn, phim Trung nhá. Mình cũng thích xem phim Thái nữa, và phim tình cảm Thái thì mình khá là ấn tượng. Mình nghĩ là mình thích phim tình cảm Hàn nhất trong trong những cái phim tình cảm châu Á nhá. Thì có Hàn Thái Trung đúng không? Thì mình thích phim tình cảm Hàn nhất, rồi mình thích đến phim tình cảm Thái, rồi mình mới thích đến phim tình cảm Trung. Bởi vì sao nhở? Phim tình cảm Thái nó vẫn có cái màu của riêng nó. Tất nhiên là cái phim của nước nào nó sẽ có cái màu của riêng nó. Nhưng mà cũng lâu rồi mình quên mất không xem phim tình cảm Thái, cho nên là mình cũng khó để miêu tả lại được cho mọi người ấy. Nhiều khi mình thấy phim tình cảm Thái nó cũng nhiều tình tiết nó cũng hơi bị nhí nhố quá, trẻ con quá ấy. Nhưng mà chốt lại là mình vẫn thấy hay, và có một cái nam thần Thái Lan mà mình đặc biệt thích, đó chính là Push Puttichai. Nếu như mà mọi người xem phim tình cảm Thái chắc chắn mọi người biết đến nam thần này. Kiểu nam thần quốc dân luôn ấy mọi người, siêu, đóng bao nhiêu phim Thái mình đều xem hết bấy nhiêu phim Thái của Push Puttichai. Mà bây giờ Push Puttichai cũng phải, nói chung là cũng không còn trẻ nữa đâu, cũng có vợ rồi và vợ cũng đang mang thai rồi, và được mệnh danh là nam thần lụy lụy vợ trung tình nhất của Thái Lan. Ôi mình thích anh ấy lắm, mình follow cái IG của anh ấy cơ. Đấy là nam thần Thái mình thích. Còn đâu nam thần Hàn là mình thích thì mình có hai nam thần chính. Đầu tiên mà mình chắc chắn phải kể đến nhân vật này, Park Bo Gum. Park Bo Gum, trời ơi, rung động, cả một bầu trời rung động với Park Bo Gum luôn đấy mọi người. Phim của Park Bo Gum mình thích nhất đấy chính là, không phải là Reply 1997 hay 1998 gì đâu nhá, mà là Mây Họa Ánh Trăng cơ mọi người ạ. Trời ơi, cái phim đấy nó, mình nhớ cái hồi xưa mà mình ngày nhớ đêm mong Park Bo Gum bởi vì cái phim Mây Họa Ánh Trăng đấy. Và mình bây giờ mình vừa mới xem lại Mây Họa Ánh Trăng, mình vừa xem hết full cái series Mây Họa Ánh Trăng đấy được vài, xong được vài tiếng, thì mình phải thừa nhận là đến bây giờ mình xem lại, khi mà mình cái nhận thức của mình đã chín chắn hơn rồi, mình xem lại mình vẫn thấy là cái diễn xuất của Park Bo Gum quá đỉnh luôn ấy, và quá đẹp trai. Nói chung là mình thấy đấy là một nam thần hoàn hảo trong mắt mình đấy. Thì number one top choice của mình, nam thần phim điện ảnh Hàn là Park Bo Gum, và thứ hai phải kể đến Lee Jong Suk. Ôi dồi ôi, u mê luôn ấy, không không có cái từ gì để diễn tả ngoài hai từ u mê hai nam thần này. Lee Jong Suk thì phải kể đến phim Two World, hai thế giới ấy, và phim Capriccino này, hoặc là phim Khi Nàng Say Giấc thì mình không thích lắm đấy. Mấy cái phim của Lee Jong Suk thì mình đều xem hết, ôi thích lắm ấy, ôi rung động lắm ấy. Kiểu mình thấy cũng không quá nhiều nhân vật nam chính nào trong phim. Mình xem rất nhiều phim tình cảm rồi nhá, nhưng mà không quá nhiều với nhân nam chính nào trong phim khiến mình rung động đâu. Mà Park Bo Gum và Lee Jong Suk là đẳng cấp rung động của trái tim mình đấy. Còn đâu nói về phim điện ảnh chung thì phải nói thật là không có cái nam thần nào khiến mình thật sự ấn tượng hay thật sự thích hay thật sự bị rung động cả. Phải nói thật là như thế. Nói một chút về phim Mỹ, phim Âu Mỹ thì phim US UK cũng là một cái đam mê lớn của cuộc đời mình đấy. Mình nếu như mà phải để phim tình cảm, mình sẽ để phim tình cảm US UK lên ngang hàng với cả ba thể loại phim tình cảm Hàn, Trung và Thái luôn. Bởi vì US UK nó có một cái màu rất là ngông. Phim US UK nó có một cái, nghĩa là nếu như mà mọi người biết mình lâu thì mọi người có thể hiểu là tính cách của mình nó khá là Âu hóa. Mình nghĩ là cái tư duy, tư tưởng, tính cách của mình nó khá là Âu hóa. Cho nên là mình đặc biệt thích cái màu của US UK, thích cái âm hưởng của US UK, những cái phim tình cảm của đấy. Nó có một cái sự phóng khoáng trong tất cả các mặt. Xem phim US UK thì mọi người thường ấy, xem phim tuổi teen ấy thì mình sẽ hồi trước mình rất là ao ước có được những cái bậc phụ huynh như là nhân vật chính ở trong phim. Nhân vật chính những ở trong phim thường sẽ có những cái bậc phụ huynh rất là nhẹ nhàng với con cái, tôn trọng quyền riêng tư của con cái, và kiểu sao nhở, cố gắng để hiểu con, để gần con ấy. Đấy, đấy là cái điểm đầu tiên mình ấn tượng ở phim teen US UK. Cái thứ hai là sao nhỉ, nhiều cái lắm, ví dụ như là phóng khoáng về chuyện bày tỏ cảm xúc, những cái nụ hôn hoặc là cái chuyện tình dục trong phim thì nó cũng cởi mở hơn rất là nhiều. Rồi đặc biệt phải kể đến đó chính là nam chính trong phim, thích lắm ấy, thích nét Âu Mỹ lắm ấy. Cho nên là những cái anh Tây mà đẹp trai trong phim mình cũng u mê lắm mọi người. Mà tính mình ấy, nó là theo kiểu là cái đợt nào mà mình xem cái phim gì ấy, thì bỗng nhiên cái nhân vật nam chính trong phim đấy nó sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của mình mọi người ạ. Mình còn có một cái kiểu là bình thường nhá, một thời gian dài mình không xem phim thì không sao, tư tưởng của mình về cái chuyện chọn partner, cái chuyện chọn người yêu ấy, nó cũng chỉ bình thường thôi. Còn một khi mình đã xem phim rồi ấy, cái đợt đấy mà mình mà xem phim nhiều ấy, thì tự nhiên cái tiêu chuẩn của mình về những cái chàng trai trong mộng nó phải tăng lên gấp 1.000 lần. Nhiều khi ấy, mình xem phim xong rồi mình nghĩ về cuộc đời mình và mình thấy là ok, nếu như mà không chọn được một cái người như thế này, không tìm được một người như này, sẽ không yêu nữa, không cưới nữa, không đấy, chốt lại là không yêu đương gì hết nếu như không có một cái chuyện tình như thế này, một cái chàng trai như thế này trong đời đấy. Nó sẽ auto trở thành tiêu chuẩn của mình luôn. Lấy ví dụ chứ mà khi mà mình xem phim After ấy, của After là một cái phim ngôn tình của Mỹ chuyển thể từ fanfic, từ tiểu thuyết, và có cái nhân vật chính siêu đẹp trai, siêu cuốn hút và nói giọng tiếng Anh siêu sexy, đó chính là Hardin. Và lúc đấy mình lấy cái giọng Anh đấy ra làm tiêu chuẩn của partner mình luôn mọi người. Mình bảo bạn bè mình là ok, người yêu tương lai của tao sẽ là một chàng trai nói tiếng Anh, không được nói tiếng Anh Mỹ bởi vì tiếng Anh bánh cuốn quá. Hoặc là mình xem phim nào mà có nam chính môi dày ấy, mình sẽ nói bạn bè mình là tiêu chuẩn của tao bây giờ là tao phải có một chàng trai có một đôi môi dày đấy. Nó sẽ kiểu auto như thế. Và nhiều khi bởi vì mình thấy, bởi vì phim Hàn, phim tình cảm, mà mình bị mất niềm tin vào tình yêu trong thực tại. Mình thấy là xung quanh mình hoặc là cuộc sống của mình sẽ chả bao giờ có cơ hội để có một chuyện tình yêu đẹp như thế, hay là tìm được một người tuyệt vời như thế. Cho nên là thôi, mình dành cả đời để xem phim cũng được ý, không việc gì phải trải nghiệm tình yêu thật. Bởi vì nhiều khi phim ảnh hay là truyện tranh nó cũng mang đến cho mình những cái cảm giác rất là rộn ràng. Nếu như là bạn cũng là một cô gái giống như mình, cũng thích xem phim tình cảm giống như mình, thì có thể là bạn sẽ hiểu được rất là rõ cái cảm giác của mình đang miêu tả. Mình nghĩ là ít có ai mà tự nhiên ngồi tâm sự về những cái chuyện nó nhảm nhí như thế này. Nhưng mà nếu như là bạn cảm thấy nó relate với bạn thì bạn sẽ thấy cái kỳ podcast này hay, đúng không? Nếu như bạn thấy hay thì nhớ là để lại cho mình cái câu trả lời ở trên cái tập lần này. Mình sẽ để một câu hỏi trên tập lần này để hỏi xem là cái tập lần này, những cái câu chuyện nhảm nhí này mọi người thấy hay không. Và một điều nữa mình muốn nhờ mọi người, đó chính là mọi người hãy đánh giá kênh cho mình ở trên Spotify. Thì ở đầu của kênh của mình sẽ có cái mục đánh giá đấy. Đánh giá 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao hoặc là 5 sao thì tùy mọi người. Thì hãy nhớ đánh giá kênh cho mình nhé. Và mình cảm ơn mọi người rất 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 nhiều. Đấy là một chút những cái chia sẻ vớ vẩn của mình trong ngày hôm nay, để mang đến cho mọi người một số những cái nguồn năng lượng tươi trẻ của mình. Nếu như là bạn đang cảm thấy ngày của bạn trùng xuống một chút, thì bạn nghe giọng của mình, nghe mình bàn bạc về những cái chuyện nhảm nhí, những cái chuyện còn con nhưng mà rất là vui ở trong cuộc sống thường ngày này, thì mình mong là nó có thể up mood của bạn lên một chút, có thể khiến cho bạn vui thêm một chút và cho bạn một chút cảm hứng để đi xem những cái bộ phim tình cảm ngọt ngào. Nếu như bạn cũng như mình mà chưa có cái cơ hội để trải nghiệm chuyện tình yêu ngọt ngào như thế trong phim thì cứ xem phim thôi, tội gì. Ừ nhở, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai chúng ta có thể tìm được một người như là chúng ta hằng mong ước thì làm sao. Hoặc là biết đâu câu chuyện tình của chúng ta nó sẽ có khi còn tuyệt vời hơn cả một câu chuyện tình ở trong phim thì như thế nào. Hãy cứ giữ mãi, giữ vững niềm tin về chuyện tình cảm nhé. Thì cảm ơn các thiếu nữ, thiếu nam đã lắng nghe kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast tiếp theo hàng tuần. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye! 넌 타면 없어질 꿈, 누가 내려버릴 눈, 네가 그리워질 때면 난 너가 돼 있었고, 잡지 않았어 널 다시 올 줄 알고, 그리워하다 보면 언젠가는 다시 볼 줄 알고. 열병 같은 감정이 시작 끝, 그 시작 끝에 서 있어. 비상등처럼 어둠 속 혼자 후두커니 불 켜 있어. 아무리 생각해도 답은 넌데, 가슴에 틀린 답을 적네. 밀어내도 남아 있어, 어느새 꿈속에 와 있어. 생각해도 모르겠어 너 없이 사는 법.
하루 돌아갈 수 있다면 그날로 나설 수 있다면 널 아프게 한 말과 행동 되돌릴 수 있다면 널 덜 외롭게 하고 더 꽉 안을 수 있다면 미치게 후회스러운 그 하루 다시 내게 주어진다면 다시는 내게서 네 손 절대로 놓지 않을게 내가 널 예쁘게만 피는데 널 위해서 가시가 될게 내가 빌어먹을 왜 몰랐을까 그때 널 잡았다면 달랐을까 난 어차피 넌데 널 떠나봤자 결국 어차피 넌데 생각해도 모르겠어 너 없이 사는 법